thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 3 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Trong quý 1, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt trên 480 tỷ đồng, đạt trên 200% so với cùng kỳ năm 2016.
Là sinh viên năm cuối chuyên ngành văn học, trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, nhưng Dương Nguyên Bảo đã được nhiều bạn trẻ biết đến nhờ những câu chuyện ngắn, tản văn hay, đi vào lòng người.
Thời gian này, tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tiến hành điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên theo đúng lộ trình đã định. Đây là chủ trương lớn mang ý nghĩa quan trọng không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn góp phần nâng tầm vị thế đô thị trung tâm hành chính của Thái Nguyên. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong quý 1 2017, chi cục thuế thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt trên 480 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 43% kế hoạch tỉnh giao, bằng 39% kế hoạch thành phố đề ra, đạt trên 200% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là các khoản thu thuế, phí và thu khác ước đạt trên 224 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch tỉnh và bằng 31% kế hoạch của thành phố. Thu tiền sử dụng đất đạt 220 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 84% kế hoạch tỉnh và bằng 63% kế hoạch của thành phố. Có được kết quả trên do ngay từ đầu năm, cấp ủy chính quyền thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách. Chi cục thuế thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, chủ động xây dựng kế hoạch thu từng tháng, từng quý, trong đó đẩy mạnh rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đủ, kịp thời các sắc thuế. Các phòng ban chuyên môn của thành phố tăng cường phối hợp trong công tác thu tiền sử dụng đất, nên ngay từ những tháng đầu năm, khoản thu này đã đạt kết quả rất tích cực. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách được Hội đồng Nhân dân thành phố giao năm 2017 là trên 1.200 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách quý 2 đạt trên 700 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí và thu khác đạt 210 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 500 tỷ đồng, thu quản lý qua ngân sách đạt 5 tỷ đồng.
Trong 3 tháng đầu năm 2017, ngành du lịch Thái Nguyên đã đón tiếp 360.000 lượt du khách, trong đó có gần 12.000 lượt du khách quốc tế. Tổng thu từ du khách trên địa bàn đạt gần 65 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ lưu trú đạt 55,8 tỷ đồng, từ các dịch vụ khác đạt gần 6 tỷ đồng, doanh thu từ các doanh nghiệp lữ hành đạt gần 3 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, ngay từ những tháng cuối năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành các văn bản chỉ đạo đến từng đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch, chủ động tổ chức đón tiếp du khách trong dịp Xuân Đinh Dậu 2017, chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường phòng chống dịch sốt vàng da, dịch cúm gia cầm H7N9, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tham mưu tổ chức khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2017. Công ty khách sạn du lịch Dạ Hương là một trong những doanh nghiệp du lịch có uy tín không chỉ đối với du khách Thái Nguyên mà còn đối với nhiều du khách trong và ngoài nước. Nhiều năm trở lại đây, doanh thu của công ty luôn đạt từ 20 tỷ đồng. Ông Đỗ Trọng Hiệp, giám đốc công ty khách sạn du lịch Dạ Hương, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên cho biết.
Ngay từ khi thành lập, chúng tôi cũng đã xây dựng thương hiệu phục vụ marketing chuyên nghiệp, cho nên là đã đáp ứng được nguyện vọng của khách hàng, được khách hàng chấp nhận và cái lượng khách thì ngày một đông. Từ những kinh nghiệm ban đầu như vậy thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cơ sở vật chất cũng như là đào tạo đội ngũ nhân viên, nhân lực, đã mở thêm cái dịch vụ lữ hành du lịch nội địa và đã mua sắm phương tiện vận chuyển đời mới để phục vụ việc tổ chức đưa đón khách đi tham quan du lịch trong nước và quốc tế theo hình thức trọn gói. Cái tốc độ phát triển của du lịch Thái Nguyên thì cũng phát triển thăng, và đặc biệt nữa là cái sự đoàn kết trong hiệp hội được gắn kết thông qua hiệp hội các hội viên, các khách sạn, nhà hàng, các cái công ty lữ hành, các cái đơn vị vận chuyển khách thì đã có sự đoàn kết cùng nhau xây dựng, cùng nhau phát triển, làm sao đó để tạo cho Thái Nguyên trở thành điểm đến.
Nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp mới 5 thẻ hướng dẫn viên du lịch, trong đó có 1 thẻ hướng dẫn viên quốc tế, 4 thẻ hướng dẫn viên nội địa. Đặc biệt, 400 cơ sở lưu trú du lịch đã được thẩm định theo quy định, trong đó có 45 khách sạn đạt từ 1 đến 4 sao và 355 cơ sở đạt tiêu chuẩn kinh doanh nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Trong 3 tháng, số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt trên 140.000 lượt, số lượt khách do doanh nghiệp lữ hành phục vụ đạt trên 8.000 lượt, số lượt khách du lịch tại các điểm tham quan phục vụ đạt trên 213.000 lượt du khách.
Ngày 10 tháng 3 âm lịch, không riêng gì tỉnh Phú Thọ mà các địa phương trong cả nước đều tổ chức lễ giỗ tổ với nhiều hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thái Nguyên có đình Hùng Vương là nơi tưởng niệm các vua Hùng, tọa lạc tại tổ 7 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Trước đây đình chỉ là một ngôi miếu nhỏ, nhân dân địa phương thờ thổ thần. Sau đó các cụ cao niên đã lên đền Hùng xin chân hương về thờ vua Hùng tại ngôi đình này. Từ đó đình có tên là đình Hùng Vương. Thời kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954, đình là nơi mở các lớp bình dân học phụ của chính quyền và nhân dân sở tại. Năm 2012, đình Hùng Vương được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Theo tài liệu lý lịch di tích lịch sử văn hóa đình Hùng Vương của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đình Hùng Vương có bề dày lịch sử thờ cúng các vua Hùng trên một thế kỷ. Vì vậy, từ năm 2010 đến năm 2013, Ban Giám đốc Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng Phú Thọ đã chuyển giao nhiều di vật tối linh là di sản quốc gia cho đình Hùng Vương như Thánh Hiệu, Ngọc Phả. Nói về lịch sử 18 đời Vương Triều Hùng Vương, 3 bát hương, gồm một bát hương bằng đá thờ 18 đời Vương Triều Hùng Vương, một bát hương bằng đá thờ Quốc Mẫu Âu Cơ, một bát hương bằng đồng thờ Lạc Long Quân, một lư hương đá nặng 1,7 tấn trước cửa đền Hạ, nơi mẹ Âu Cơ sinh 100 con. Đây là lư hương bán thiên độc nhất vô nhị đã thờ lâu đời ở đền Hùng, Phú Thọ. Năm 2014, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đại lễ đúc tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ. Công trình được hoàn thiện vào năm 2015 và được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo rước tượng về ngự tại di tích đình Hùng Vương theo truyền thống tâm linh và phù hợp với quy định thờ cúng tín ngưỡng của nhà nước. Ông Phạm Trần Đang, trưởng ban quản lý di tích đình Hùng Vương cho biết, theo bà Phạm Thị Oanh, trưởng phòng di tích lịch sử và bảo tàng đền Hùng, thì tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đức Mẫu Âu Cơ là phiên bản bản quyền gốc mới chỉ có ở đền Hùng Phú Thọ và đình Hùng Vương Thái Nguyên. Đây là cơ may của đình Hùng Vương thời điểm đó được quỹ tu bổ và ban giám đốc đền Hùng quan tâm với hai lý do. Thứ nhất, chưa nơi nào có thời gian thờ cúng các vua Hùng hàng trăm năm như ở Thái Nguyên. Thứ hai, đình Hùng Vương ở đất Thượng Ngàn là cái nôi của cách mạng, hiện đang thờ những người có công với nước, đặc biệt có đền thờ Bác Hồ ở an toàn khu Định Hóa. Do vậy, việc đưa các di vật tối linh về đình Hùng Vương để tạo vị thế uy nghi của đình xứng tầm với quần thể di tích thờ cúng người có công với nước. Nếu đình Hùng Vương xây dựng đủ tiêu chí theo quy định, sau này sẽ được công nhận trở thành một chi nhánh của đền Hùng và phải được công nhận di tích cấp quốc gia. Những năm gần đây, đình Hùng Vương không chỉ là nơi để khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương tri ân Thánh Tổ vào mỗi dịp giỗ tổ mùng 10 tháng 3, mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống dân tộc cho các thế hệ, tri ân người có công dựng nước, giữ nước, hướng về cội nguồn. Tuy nhiên, diện tích của đình hiện nay còn quá nhỏ, chỉ vẹn vẹn có 220 m², trong khi đó, vào dịp lễ, nhất là vào ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch, có hàng nghìn du khách đến dâng hương tri ân Thánh Tổ, nên cơ sở vật chất này không đáp ứng nổi. Ngày 21 tháng 2 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các sở ngành chức năng của tỉnh họp kiểm tra, nghiên cứu và đã thống nhất đề xuất mở rộng khuôn viên khu di tích lịch sử văn hóa đình Hùng Vương nhằm đáp ứng nguyện vọng của bách gia chăm họ. Mong rằng đình Hùng Vương sớm được mở rộng khuôn viên để đảm bảo không gian cho các hoạt động của lễ giỗ tổ diễn ra tại đây, đồng thời đáp ứng lòng mong mỏi của du khách đến dâng hương, nhất là những người không có điều kiện về với đền Hùng tại xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Có những ngày vắng nhau không thấy nhớ, những hình xung ghé qua đời cũng chỉ là sự lặp lại nhàm chán của một số cảm xúc thoáng vội. Tự yêu trở thành phản xạ của sự an toàn. Đó là những ngày ở lưng chừng tuổi đôi mươi, trái tim vẫn nồng nàn với muôn nỗi vui buồn hờn giận. Thế nhưng song song với đó là sự lớn lên của lý trí và trải nghiệm. Người đôi mươi chẳng nhắm mắt mà yêu, mà thương nhau. Người đôi mươi đã trải qua một vài vấp ngã tổn thương. Họ đồng thời cũng bước đầu phải đối mặt với những lo lắng về cuộc sống. Và tình yêu chẳng còn là nơi chốn thuần túy, chứa đựng những ngây thơ bồng bột nữa.
Đây là một trích đoạn trong truyện ngắn Có những ngày chỉ muốn tự yêu lấy mình trong tập truyện Chuyện như chưa bắt đầu của tác giả trẻ Nguyên Bảo. Với vẻ ngoài khá điển trai, vóc dáng cân đối, làn da ngăm đen và mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên, tác giả trẻ Dương Nguyên Bảo được nhiều bạn trẻ biết đến nhờ những câu chuyện ngắn tản văn hay đi vào lòng người. Là sinh viên năm cuối chuyên ngành văn học trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, Bảo luôn tự hào và xem đây như chính ngôi nhà, là quê hương thứ hai nuôi dưỡng những ước mơ hoài bão của mình, là trở thành một nhà văn trẻ. Bảo tâm sự.
Mình rất là thích viết chuyện. Đó là một cái cách thức để mình truyền tải cái thế giới quan và những cái cảm nhận của mình tới người đọc và nhận lại sự đồng cảm của họ. Cảm giác rất là vui. thì cuối tháng 2 này thì mình viết được tròn 1 năm 6 tháng. Trong quá trình đấy thì có cộng tác cho một số tờ báo như là Gia đình Việt Nam, Tài nguyên hàng tháng, báo Lao động Thủ đô, chuyên mục Lê Yêu Thương Plus, báo Pháp Luật Plus. Và vừa rồi thì mình có may mắn được giải nhất trong cuộc thi viết của blog Radio có tên là Để Yêu Thương Dẫn Nối.
Bên cạnh đó, Bảo cũng đã tham gia rất nhiều cuộc thi văn học mạng và đạt được một số giải. Nội dung những câu chuyện của Bảo thấm đẫm tuổi trẻ, dễ dàng chạm tới trái tim của bất kỳ ai. Ở đó có những niềm vui bất tận và những nỗi buồn hoang hoài, có những đam mê cháy bỏng và cả những tiếc giận xót xa. Trên trang Facebook cá nhân của Bảo luôn ngập tràn những chia sẻ, những câu chuyện ngắn của mình, nhân vật trong những câu chuyện thường lãng mạn, nhạy cảm hay day dứt và đôi khi thầm lặng. Đâu đó người đọc, đặc biệt là giới trẻ nhìn thấy mình trong những nhân vật ấy, câu chuyện của mỗi chúng ta có thể khác nhau, nhưng cái nồng nàn trong tình yêu mà Nguyên Bảo vẽ lại chắc chắn ai cũng đã từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Chính vì cái chân thành và thật của Bảo mà biết bao bạn trẻ đã trở nên yêu thích và trở thành fan trung thành của Bảo.
Trong lớp thì Bảo là một người rất năng động và nhiệt tình, Bảo có rất nhiều bài viết hay. Người viết của Bảo thì rất là giàu tình cảm, nhiều khi mình đọc những câu chuyện như là những tâm trạng của mình. Mình thì rất là thích và hay theo dõi Facebook của Bảo.
Bản thân mình thì rất thích đọc truyện. Mình biết Nguyên Bảo qua một người bạn của mình hay chia sẻ những câu chuyện của Bảo, nên từ đó mình thường xuyên theo dõi những chuyện mà Bảo viết ra. Thực sự thì mình rất thích chất văn của Nguyên Bảo, rất tinh tế, nhẹ nhàng, thổi được hồn sống cho mỗi nhân vật. Chính vì vậy mà khi tập truyện ngắn rồi mình sẽ lại yêu mới ra là mình đã đặt mức ngay.
Mình thấy Bảo là một chàng trai rất giỏi và yêu thích nghề viết. Điều đó thì tớ cảm nhận được qua từng tác phẩm mà Bảo viết ra. Những cái tác phẩm của Bảo thì ít nhiều có mang hình bóng câu chuyện của nhiều người, từ những điều mà nhỏ nhặt trong cuộc sống cho tới những cảm xúc bên trong tâm hồn. Tớ mong Bảo luôn luôn yêu nghề và cho ra đời nhiều cái tác phẩm hay và ý nghĩa hơn nữa.
Tác phẩm in chung xuất bản gần đây nhất của Nguyên Bảo là Rồi Mình Sẽ Lại Yêu, có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác của Bảo. Bởi lẽ cuộc sống của Bảo đã có chút thay đổi, được nhiều bạn trẻ biết tới và yêu mến hơn. Đây chính là động lực, bước đệm cho những tác phẩm tiếp theo của Bảo. Bên cạnh sự nỗ lực và tài năng trong sở trường viết truyện của mình, Bảo còn là một người rất tốt bụng, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ những bạn trẻ có chung sở thích và hướng cho họ tới những môi trường tốt nhất, khơi dậy đam mê trong họ, luôn tạo được mối quan hệ và thiện cảm đối với bạn bè và thầy cô trong trường. Cô giáo Phạm Thị Phương Thái, hiệu phó trường Đại học Khoa học Thái Nguyên chia sẻ.
Cô cũng là một trong số những người may mắn là được đọc những tác phẩm đầu tiên của Nguyễn Bảo. Và cô nhận thấy rằng là đây là một cái sở trường của Nguyễn Bảo. Cô có thể nói rằng là Nguyễn Bảo không phải là một sinh viên xuất sắc trong việc là học tập. Nhưng mà Nguyễn Bảo thành công khá sớm trong cái công việc viết của mình.
Cuộc sống tuy bận rộn với nhiều công việc làm thêm và viết truyện, nhưng Bảo luôn cảm thấy vui và hạnh phúc với sự bận rộn này. Bởi Bảo có cơ hội tiếp xúc với nhiều anh chị nhà văn đi trước, trải nghiệm được nhiều điều thú vị hơn trong cuộc sống và đặc biệt là được sống với chính đam mê của mình.
Chuyên mục Xây dựng và Quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian này tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tiến hành điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên theo đúng lộ trình đã định. Đây là chủ trương lớn mang ý nghĩa quan trọng không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn góp phần nâng tầm vị thế đô thị trung tâm hành chính của Thái Nguyên. Bài viết Mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, nâng tầm vị thế đô thị trung tâm của tác giả Ngọc Sơn đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Cuối năm 2016, thành phố Thái Nguyên chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2035. Theo đó, trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh được mở rộng về phía đông và phía bắc, bao quanh dòng sông Cầu Thơ Mộng, đoạn chảy qua địa bàn thành phố. Như vậy, diện tích của thành phố Thái Nguyên được mở rộng thêm hơn 5.243 ha, gồm diện tích tự nhiên của các xã Sơn Cẩm Phú Lương, Linh Sơn, Huống Thượng, thị trấn Chùa Hang Đồng Hỷ và Đồng Liên Phú Bình. Thực tế cho thấy từ nhiều năm nay, lợi thế dòng sông Cầu chưa được thành phố khai thác và phát huy hiệu quả. Đô thị chỉ phát triển lệch về phía bờ hữu sông Cầu, hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu quy củ. Việc điều chỉnh theo hướng mở rộng thành phố về phía đông và phía bắc để phát triển đô thị hai bên sông theo hướng trên bến, dưới thuyền là đòi hỏi cần thiết và phù hợp với sự phát triển tự nhiên. Gần đây, tỉnh ta đã mời gọi đầu tư thành công một dự án có đặc tính vừa trị thủy, vừa phát triển đô thị hai bờ sông Cầu với mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Đây là điều kiện quan trọng để thực hiện hóa chủ trương mở rộng thành phố. Chúng ta đều biết, vị trí của tỉnh và của thành phố Thái Nguyên hiện nay trong cực phát triển kinh tế vùng thủ đô là hết sức quan trọng. Cũng trong năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó xác định Thái Nguyên có vị trí quan trọng và thành phố Thái Nguyên là đô thị hạt nhân của cực phát triển vùng. Bởi vậy, việc mở rộng thành phố ngoài khai thác tiềm năng lợi thế của đô thị bên sông còn là đòi hỏi cấp thiết cho một lộ trình nâng tầm vị thế của cả tỉnh. Việc mở rộng thành phố cũng được xem là cơ hội để trung tâm hành chính của tỉnh có điều kiện phát triển thành đô thị sinh thái, có chức năng tổng hợp, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội dài hạn của tỉnh. Đây là cơ sở để thành phố thống nhất quản lý không gian đô thị hai bờ sông Cầu, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư. Để thực hiện hóa chủ trương mở rộng thành phố Thái Nguyên, những ngày qua, Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án điều chỉnh cụ thể. Theo đó, điều chỉnh toàn bộ địa giới hành chính xã Sơn Cẩm gồm diện tích 16,9 km2, dân số trên 13.200 người dân về thành phố, chuyển toàn bộ xã Linh Sơn gồm 15,49 km2 và 9.720 người dân, chuyển xã Huống Thượng gồm 8,2 km2 và 6.490 người dân, chuyển thị trấn Chùa Hang gồm 3,02 km2 và 10.948 người dân, chuyển xã Đồng Liên gồm 8,86 km2 và 4.977 người về thành phố. Ngoài ra sẽ thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên trên cơ sở chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Đồng Bẩm. Thành lập phường Chùa Hang trên cơ sở từ thị trấn Chùa Hang trước đây. Do thị trấn Chùa Hang là huyện lỵ của Đồng Hỷ, nơi đặt trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị cấp huyện, nên khi điều chỉnh phải thực hiện di rời trụ sở làm việc. Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã và sẽ có kế hoạch cụ thể để việc di rời trung tâm hành chính của huyện lên vị trí xã Hóa Thượng sớm thuận lợi. Trong thời gian đầu chưa di rời, huyện Đồng Hỷ vẫn tiếp tục sử dụng các trụ sở cho đến khi hoàn thành xây dựng khu hành chính mới. Theo ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, việc điều chỉnh không làm ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động đi lại, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Còn theo đại diện Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh, thì do việc điều chỉnh nguyên trạng cả diện tích và dân số các xã, thị trấn về thành phố nên không làm tăng các đơn vị hành chính các cấp của tỉnh. Việc điều chỉnh mở rộng thành phố Thái Nguyên là hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo các điều kiện quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Mặc dù vậy, để đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch và có sự nhất trí, đồng thuận cao của người dân các địa phương trong phạm vi điều chỉnh, Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các bước trưng cầu ý kiến của nhân dân. Dự kiến trong đầu tháng 4 tới sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua hình thức phát phiếu theo mẫu thống nhất do Sở Nội vụ chuẩn bị và cấp phát đến các địa phương liên quan. Dự kiến tỉnh sẽ lấy ý kiến đồng loạt trong một ngày từ 7 giờ đến 17 giờ vào ngày nghỉ. Đối với các xã Sơn Cẩm, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên sẽ lấy ý kiến đối với việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính về thành phố Thái Nguyên. Đối với thị trấn Chùa Hang, lấy ý kiến đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố. Đối với xã Đồng Bẩm, lấy ý kiến về việc thành lập phường thuộc thành phố. Đối tượng lấy ý kiến là người đủ 18 tuổi trở lên, tính đến ngày lấy ý kiến có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các xã thị trấn nói trên. Sau khi ghi ý kiến vào phiếu theo mẫu, cử tri sẽ tiến hành quy trình bỏ phiếu theo quy định. Kết quả kiểm phiếu sẽ được báo cáo theo trình tự từ cấp xã lên huyện và tỉnh, từ đó làm cơ sở để tỉnh triển khai các bước tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Thái Nguyên có công văn số 411 về việc hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2017, gửi các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Cổng Thông tin Điện tử thành phố, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo công tác gia đình các phường xã. Căn cứ công văn số 325 BCD SVHTTGL ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2017. Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2017. Yêu cầu các đơn vị ưu tiên nguồn lực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phòng chống bạo lực gia đình như sau. 1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình. Thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5, điều 35 của Luật Phòng chống bạo lực gia đình, điều 35, khoản 4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương. Khoản 5, hàng năm trong báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã trước Hội đồng nhân dân cùng cấp về tình hình kinh tế xã hội phải có nội dung về tình hình và kết quả phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương và các văn bản khác liên quan đến công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. 2. Tổ chức tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức chiến dịch truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý từ ngày 1 tháng 6 năm 2017 đến hết 30 tháng 6 năm 2017, nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân, biểu dương khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Chủ đề của chiến dịch truyền thông: gia đình, nguồn lực và trách nhiệm trong phòng chống bạo lực gia đình. Thông điệp: bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em. Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật. Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình. Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình. Hình thức tổ chức chiến dịch: tổ chức các hình thức meeting, diễu hành, tổ chức hội thảo, hội nghị, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động giao lưu, hội thi mô hình phòng chống bạo lực gia đình, trình diễn văn nghệ, thời trang, vẽ tranh, thi thể thao, gia đình gắn với chủ đề phòng chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, áp phích treo ở những khu đông dân cư, tăng cường các thời lượng chuyên mục tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên các cơ quan truyền thông của địa phương, các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh. 3. Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu trong chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Tiếp tục duy trì và nhân rộng nguồn lực nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình của các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, nhân rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Năm 2017, mỗi đơn vị phường xã có ít nhất 50% số xóm tổ dân phố có mô hình phòng chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy cộng đồng. Chỉ đạo các cơ quan có chức năng thực hiện bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về phòng chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, phổ biến luật pháp, chính sách về phòng chống bạo lực gia đình, lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của xóm, tổ dân phố hàng tháng, quý, năm. Hướng dẫn cơ sở thu thập dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, công tác gia đình ở các đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực thi nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình tại các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 6. Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới về chủ đề và thông điệp nêu tại mục 2 văn bản này. Trên đây là nội dung hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2017 của Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Thái Nguyên, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo thực hiện kết quả gửi về Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Thái Nguyên qua Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trước ngày 1 tháng 12 năm 2017 để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2017.
122, biển kiểm soát 20F16181, nhãn hiệu Honda, loại xe Dream, màu sơn tím. 123, biển kiểm soát 24F11589, nhãn hiệu Yamaha, loại xe SNLin Temo, màu sơn đen bạc. 124, biển kiểm soát 20L37871, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Jupiter, màu sơn đen bạc. 125, biển kiểm soát 20L5-2529, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn đỏ đen. 126, biển kiểm soát không biển, nhãn hiệu Honda, màu sơn đỏ đen. 127, biển kiểm soát 20L4-9423, nhãn hiệu D-Tech, loại xe Arira, màu sơn tím. 128, biển kiểm soát 20H1-0994, nhãn hiệu Longines, loại xe Dream, màu sơn tím. 129, biển kiểm soát 36H4-1181, nhãn hiệu Suzuki, loại xe Beat, màu sơn xanh. 130, biển kiểm soát 20H4-2919, nhãn hiệu Suzuki, loại xe Smart, màu sơn đỏ. 131, biển kiểm soát 20L2-7449, nhãn hiệu Gianluca, loại xe Espero, màu sơn xanh. 132, biển kiểm soát không biển, nhãn hiệu Honda, loại xe Coupe, màu sơn xanh. 133, biển kiểm soát 20H5-3253, nhãn hiệu SYM, loại xe Star, màu sơn xanh. 134, xe đạp điện, nhãn hiệu H-Carbine, màu sơn trắng. 135, xe máy điện, nhãn hiệu Momentin, màu sơn đỏ đen. 136, xe máy điện, nhãn hiệu Momentin, màu sơn vàng đen. 137, xe đạp điện, nhãn hiệu Yamaha, màu sơn trắng. 138, xe máy điện, nhãn hiệu Momentin, màu sơn đỏ đen. 139, xe máy điện, nhãn hiệu Momentin, màu sơn trắng đen. 140, xe máy điện, nhãn hiệu Momentin, màu sơn đen. Phần tiếp danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2017 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tổng hợp lần sau.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Vào mùa hè, trẻ cần được bổ sung gì để tăng sức đề kháng? Đây là chủ đề mà chương trình Về Ăn Cơm phát sóng tuần sau sẽ đề cập. Cha mẹ hãy lưu ý để cùng nghe bác sĩ Anh Xuân và chuyên gia Đinh Đoàn chia sẻ nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe. Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ hai, thứ tư, phát lại cùng khung giờ thứ ba, thứ năm, tần số 106,5 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý. Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có hai cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cam Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa Khoa hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình.
Bình nước nóng Atlantic, đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.